còn chìm trong lãng quên. Đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt giống. Đức tin đó là những con người đầy yếu đuối, nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đổi mạng sống để vinh danh Chúa, sự chết thiện vinh nên thánh nơi đây. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Hôm nay là giáo hội cử hành kính nhớ Thánh Augustino Giao Rong và các bạn tử đạo người Trung Hoa. Em có 3 tài liệu để xin cống hiến cho các anh chị trong cái ngày lễ các thánh tử đạo này. Dù là của nước nào đi nữa, cũng là của giáo hội, cũng đáng nêu gương cho chúng ta, để chúng ta sống đức tin, nhất là trong cái thời điểm mà Kitô hữu của chúng ta còn bị bách hại và sát hại hơn là 3 thế kỷ đầu tiên của giáo hội nữa. Như em vẫn nói, chúng ta chẳng những bị bách hại tại những cái thế giới cộng sản, mà còn tại cái thế giới Hồi giáo, mà còn ngay tại cái thế giới Kitô giáo của chúng ta ở Tây Phương này, ở Âu Châu, cũng như cả ở Mỹ này, bị bách hại rõ ràng, gọi là quyền tự do tôn giáo đấy. Nhưng mà cái quyền tự do tôn giáo này của một cộng đồng lớn nhất trên thế giới này ở sau quyền tự do cá nhân. Thế thôi, nó là như vậy đấy. Do đó bây giờ cá nhân chủ nghĩa nó còn hơn cả tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo không có làm cho người ta hạnh phúc, cho bằng tự do cá nhân. Muốn làm gì thì làm, kể cả tuất phế Thiên Chúa nữa, kể cả đồng tính hôn nhân, kể cả ly dị phá thai nữa. Đấy, cái tự do đó đó, hơn tự do tôn giáo nữa. Do đó nên chúng ta ở những cái nước chúng ta cho là văn minh và sung sướng về vật chất đấy, và lại càng nhân bản nữa đấy. Nhân bản có nghĩa là liên quan đến quyền lợi, liên quan đến tự do, mà càng như vậy càng chết. Chúng ta đã cảm thấy rồi. Giờ đây em xin đọc những câu chuyện của các vị thánh tử đạo này để chúng ta phấn khởi cái đức tin của chúng ta hơn, và làm cho đức tin của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn nhé. Tài liệu thứ nhất là từ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay, giáo hội cử hành thánh lễ tôn kính các vị tử đạo Trung Hoa. Các ngài là những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo dọc theo lịch sử của đất nước này. Thánh Augustino Giao Rong đã anh dũng tử đạo để minh chứng đức tin, là một trong số 122 tín hữu Công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 cho đến năm 1930. Vào năm 1815, một giám mục tên là Joan Gabriel Dufresne bị bắt. Lúc ấy, việc thực hành đạo Kitô bị coi là một hành vi chống lại luật lệ của đất nước Trung Hoa. Một anh lính Trung Hoa canh giữ đức giám mục rất đỗi khâm phục ngài bởi sự bình thản và lòng kiên nhẫn đối với cuộc bách hại. Sau khi giám mục Dufresne bị giết, người lính này đã xin gia nhập giáo hội. Anh đã được chịu phép thánh tẩy và nhận tên là Augustino. Sau này, Augustino gia nhập chủng viện và học làm linh mục. Thụ phong linh mục chẳng bao lâu, Augustino cũng bị bắt vì là Kitô hữu. Người ta đã tra tấn Augustino dữ dội, làm cho ngài chối bỏ niềm tin vào Đức Kitô. Thế nhưng, những đau khổ ấy lại chỉ giúp cho Augustino Giao Rong thêm can đảm và làm xác tín hơn niềm tin của ngài. Augustino Giao Rong bị lên án tử và tên ngài được ghi vào danh sách các tín hữu Trung Hoa anh dũng đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình. Danh sách các vị anh hùng này bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới 7 tuổi, 8 chủng sinh, 21 linh mục, xin lỗi, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình. Thì đọc đến đây chúng ta nhớ đến 117 vị thánh từ đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha phong. Trong đó cũng có 22 vị không phải là người Việt Nam mà là người Pháp và người Tây Ban Nha. 10 vị người Pháp và 11 vị Tây Ban Nha. Còn ngoài ra toàn là người Việt Nam thôi. Cũng có cả chủng sinh, cả linh mục, cả giám mục, cả giáo dân. Chỉ có không có thiếu nhi thôi. Và đây là tài liệu thứ hai từ Simon Hòa Đà Lạt. Do cha Đam Minh Thiệu, dòng Sito viết.
Ôi linh thiêng, thánh thiêng, nhưng nhân chứng đức tin. Chúa đã giang tay đón họ về trời. Những giọt máu đau đã rơi đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mai mai. Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng.
Vào ngày 9 tháng 7 hàng năm, Giáo hội Công giáo cử hành lễ kính nhớ Thánh Augustin Giao Rong và các bạn từ đạo. Thực ra, lễ kính Thánh Augustino Giao Rong và các bạn từ đạo là ngày lễ của nhiều vị từ đạo người Trung Hoa, cụ thể là của 120 vị với tuổi đời khác nhau. Các ngài đã trao hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa trong những năm từ 1648 tới 1930. Một số trong các ngài vẫn còn trong độ tuổi thiếu nhi và số khác thì đã cao niên. Vị trẻ nhất là 7 tuổi và vị cao niên nhất là 97 tuổi. Phần lớn trong số các ngài đều là những người giáo dân Trung Hoa, bao gồm những bậc cha mẹ, những người con, các giáo lý viên và những công nhân. Cũng có một số giáo sĩ và tu sĩ, cả bản địa lẫn người nước ngoài. Trong số những vị tự đạo không được sinh ra tại đất Trung Hoa, nhưng người ta vẫn kể các ngài vào trong số những vị thánh tự đạo Trung Hoa, gồm nhiều nữ tu, linh mục, đặc biệt là các nữ tu và linh mục dòng Thánh Đa Minh, rồi đến các linh mục và tu sĩ dòng Tên, cũng như các linh mục và tu sĩ dòng Thánh Phanxicô. Các vị tự đạo Trung Hoa đã được tôn phong lên bậc chân phước vào nhiều thời gian khác nhau, nhưng cùng được tôn phong lên bậc hiển thánh vào ngày 1 tháng 10 trong năm thánh 2000 bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc tỏ ra vô cùng bất bình với biến cố phong thánh nêu trên, giống hệt như là chính phủ Việt Nam vậy. Tuy nhiên, sự quan phòng của Thiên Chúa lại vô cùng nhiệm màu. Ngài đã biến sự bực dọc và bất bình đến lỗ mãng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc thành điều tốt lành cho các tín hữu và cho giáo hội tại quốc gia này. Vì chính quyền Trung Cộng đã bày tỏ sự bực dọc và bất bình với vụ này một cách quá đáng, nên nhiều người không phải chỉ tại Trung Hoa lục địa, tại Hồng Kông, tại Loan, hay tại Macau, nhưng còn tại nhiều nơi khác trên thế giới đã lưu tâm tới biến cố phong thánh đó. Rất nhiều người đã dành thời gian để tìm hiểu về cuộc đời và cái chết của các vị tử đạo Trung Hoa. Bởi sự ồn ào của chính quyền Trung Cộng đã khiến người ta đặt câu hỏi, tại sao những người ấy lại được phong thánh? Và tại sao chính quyền Trung Cộng lại chống đối việc phong thánh đó chứ? Những gì được kể về các vị tử đạo Trung Hoa thật ấn tượng. Một vị đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi người ta dẫn ngài tới nơi hành hình thập giá. Ngài đã khóc vì sung sướng và đã tạ ơn Chúa vì ngài được phúc tử đạo, chứ không phải bị cái nạn tử đạo. Thì thế nên chúng ta không có xin phúc tử đạo bởi vì nó là cái nạn với chúng ta. Với cùng một cách thức như đấng cứu chuộc của Ngài. Một vị tử đạo khác đó là Thánh Chi Du Di, chỉ mới 18 tuổi, đã chịu tử đạo trong cùng thời gian với Thánh Augustino Giao Rong. Khi người ta chặt đứt cánh tay phải của Ngài và chuẩn bị lột da Ngài, khi Ngài vẫn còn đang sống, Ngài đã kêu lên rằng: từng miếng thịt của tôi và từng giọt máu của tôi sẽ làm chứng rằng tôi là một Kitô hữu. Trong số các vị tử đạo, có một linh mục đã bị một người khác lộ nơi ẩn náu của Ngài khi anh ta nhận được 30 đồng bạc. Cũng có một vị khác đã được phúc tử đạo chỉ sau 2 ngày kể từ khi được lãnh nhận bí tích thánh thầy. Và có 2 linh mục dòng tên đã được phúc tử đạo ngay trong lúc đang cử hành thánh lễ. Kitô giáo đến Trung Hoa qua ngã Syria, nơi mà giáo hội ngày nay cũng đang phải sống với tính cách là nhóm thiểu số và đang phải trải qua sự bách hại. Những báo cáo về giáo hội tại Trung Hoa chỉ cho thấy rằng con số các tín hữu Công giáo tại Trung Hoa đã tăng lên rất nhiều, bất chấp sự đàn áp, sự trục xuất, bất chấp chủ nghĩa cộng sản và chiến dịch văn hóa. Tuy nhiên, trong hiện tại, các vụ phong chức giám mục bất hợp pháp đang là những vết thương đầy đớn đau trong cộng đoàn giáo hội. Như Đức Benedicto 16 đã viết như thế trong một bức thư gửi cho người Công giáo Trung Hoa vào năm 2007. Nhưng dù bị áp bức tứ bề, giáo hội tại Trung Hoa vẫn đang tiếp tục phát triển. Kính thưa quý anh quý chị, đấy chúng ta thấy không? Nó là như vậy đó. Tự đạo chẳng những không bị tiêu diệt mà còn phát triển hơn. Đấy là việc của Chúa. Chúa làm. Do đó nên bây giờ chúng ta này có những vị kể cả hùng y đi nữa, kể cả các một số vị giám mục đi nữa, thấy Kitô hữu Trung Quốc đang bị bách hại, vân vân, mà bây giờ giáo hội lại ký kết với họ hiệp ước này hiệp ước kia, dù chỉ là tạm thời thôi, từ năm 2018 đến giờ, mà họ nói là chẳng đi đến đâu ấy, trong khi đấy cứ bị bách hại như vậy thôi. Đó đó, họ chống đối cái việc đó, nhưng mà họ chỉ xét thấy một vế thôi. Cái vế gì? Cái vế là của Caesar trả về cho Caesar, có nghĩa là cái vế chính trị về nhân quyền. Họ bênh vực Kitô hữu nhưng mà họ lại chống đối giáo hội, thì như vậy có nghĩa là gì? Mâu thuẫn rồi, không hợp và chia rẽ. Từ ma quỷ mình dùng những cái lý do chính đáng để chống lại giáo hội, để phản đối những việc làm của giáo hội, mà trong khi giáo hội qua Đức Thánh Cha đã được Thánh Thần soi động và Ngài đã làm cho bằng được. Và sau khi có những cái hiệp ước như vậy, Tòa Thánh đã cởi mở, đã tha phạm tuyệt thông cho những vị giám mục được tấn phong nhưng không có sự đồng ý của Đức Thánh Cha. Thì cái mục đích của Tòa Thánh và của Đức Thánh Cha đó là gì? Là để cho có thêm chủ chiên chăn dắt con chiên. Và sau đó giáo hội được phong thêm các vị giám mục theo ý của mình, thì có thể là có nhiều chủ chăn hơn để chăm sóc cái con chiên của mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là phải trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Có nghĩa là mình nhận biết được là cái thực tại nó xảy ra như vậy đó. Và chính quyền cộng sản rất là độc ác như vậy, muốn tiêu diệt Kitô hữu, muốn tiêu diệt Công giáo. Nhưng mà Chúa lại muốn dùng cái đó để tỏ mình ra, cho cái chính quyền cộng sản Trung Quốc biết rằng dù các ngươi làm gì thì làm đi nữa, không diệt được Kitô hữu Công giáo đâu. Trái lại, nó còn phát triển nữa là đằng khác. Đấy, Chúa tỏ mình ra như vậy, giống như Chúa tỏ mình ra trên thập giá vậy. Chúng ta phải trả về cho Thiên Chúa gì của Thiên Chúa nữa. Chứ không phải là cộng sản, là Chúa Trời muốn làm gì thì làm, không có Chúa nữa. Đấy, chúng ta muốn bênh vực nhân quyền và còn chống lại giáo hội là chúng ta cố ý vậy đó. Không có Thiên Chúa, Thiên Chúa đâu không biết, chỉ là bây giờ người ta đang bị bất hại như vậy đó, mà giáo hội còn nhào vô, không có bênh vực gì cả. Thì đấy là chúng ta cho không có Thiên Chúa, cộng sản muốn làm gì thì làm, giáo hội cũng phải chịu thôi. Chúng ta chỉ biết có một điều là trả về cho Caesar những gì của Caesar, về chính trị, về quyền lợi, về văn hóa, về nhân bản, thế thôi. Còn đức tin để đâu? Tin để đâu? Trong khi đó Chúa muốn dùng đức tin để chiến thắng sự thực. Giống hệt như là Moi-sen khi được Chúa sai tới để cứu dân Do Thái. Thì khi dân Do Thái ra khỏi nước Ai Cập, càng bị khổ hơn trước nữa. Do đó đến nỗi mà dân Do Thái kêu với ông Moi-sen là: ông làm cái gì vậy? Tại sao ông vào ông gặp Ô để bây giờ chúng tôi càng khổ hơn như vậy? Họ không thấy được tương lai, không biết được ý Chúa. Moi-sen làm theo lệnh của Chúa, còn dân khổ hơn thì cứ chịu đấy. Ôi, Thiên Chúa sẽ ra tay. Càng khổ thì mới thấy được việc của Chúa. Chứ còn nếu không á, là chúng tôi tự động ra khỏi đất Ai Cập. Không có Chúa nào khác hết. Chúng tôi mới là Chúa. Chúng tôi cứu chúng tôi. Thấy Thiên Chúa muốn tỏ mình ra qua những cái như thế này. Bởi thế nên chúng ta, trong khi chúng ta đọc đây, chúng ta cầu nguyện chẳng những cho chính những Kitô hữu ở Trung Hoa bây giờ, mà chúng ta còn phải cầu nguyện cho những Kitô hữu trên thế giới, kể cả các vị Hồng Y nữa, đang chống giáo hội, đang phản đối giáo hội, đang dùng những cái chữ như là mỉa mai giáo hội và trách móc giáo hội đủ thứ ấy, về cái vấn đề Trung Hoa, để cho các vị nghĩ lại. Giờ đó mà hiệp nhất với giáo hội, giờ đó mà nhận biết cái quyền năng của Thiên Chúa muốn tỏ mình ra một cách không như họ tưởng tượng. Nếu họ nhìn đến Thánh Giá, họ sẽ thấy được rằng đường lối của Chúa khác với đường lối của con người, một trời một vực. Và những gì họ nghĩ không phải là Thiên Chúa nghĩ, giống như ông Phêrô, vì không nghĩ như Thiên Chúa nghĩ nên đã trở thành Satan xéo đi. Chúng ta hãy xin với Chúa cho cả những tâm hồn như vậy nữa, bênh vực giáo hội nhưng mà phải bằng đức tin và bằng sự hiệp nhất với giáo hội, chứ không phải chỉ có theo chính trị và theo cái nhân bản mà thôi. Và bây giờ em xin đọc sang cái tài liệu thứ ba của Ứng Sinh Dòng Tên.
Nhân loại còn chìm trong u tối, khi nhân loại còn chìm trong lãng quên, Đấng đã sinh thành dựng nên trời đất, đã nảy mầm những hạt giống. Đức tin đó là những con người đầy yếu đuối nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa lời. Họ đôi mang sống để vinh danh Chúa, sự chết thiện vi.
Ngày hôm nay, giáo hội cử hành thánh lễ tôn kính các vị tử đạo Trung Hoa. Các ngài là những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo dọc theo lịch sử của đất nước này. Thánh Augustino Triệu Vinh, dịch trong tiếng Việt là Triệu Vinh, từ cái chữ giao rong, Triệu Vinh, đã anh dũng tử đạo để minh chứng đức tin, là một trong số 120 tín hữu công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 đến năm 1930. Tháng 4 năm 1785, Đức cha Jean Gabriel Turin Dufres thuộc Hội Thừa sai Paris và là giám quản tông tòa giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt và bị giải về Bắc Kinh vì tội dám rao giảng Kitô giáo trên vương quốc Trung Hoa. Trên đường đi, Đức cha được một nhóm binh sĩ hộ tống. Trong nhóm binh sĩ có một người ngoại giáo tên là Triệu Vinh. Thái độ điềm tĩnh và hiền từ, khiêm tốn của vị giám mục thừa sai ngoại quốc đánh động sâu xa tấm lòng chàng trai Triệu Vinh này. Sau cuộc hành trình đó, chàng Triệu Vinh xin giải ngũ và tìm hiểu học hỏi về Kitô giáo, một tôn giáo mà theo chàng có thể trao ban cho con người sức mạnh vô song, thực thi nhân đức anh hùng. Sau khi được rửa tội với tên thánh Augustino, Triệu Vinh không ngừng ở địa vị một giáo dân, chàng tiến lên một bước xa hơn. Augustino xin gia nhập chủng viện và sau đó thụ phong linh mục. Cha Augustino Triệu Vinh được chỉ định coi sóc một giáo xứ Quảng Nguyên, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Trang nhiệt thành rao giảng lời Chúa, ban các bí tích và đưa rất nhiều người ngoại giáo theo Kitô giáo. Cha có chương trình mục vụ rất đặc biệt. Cha lần lượt đi từ làng này sang làng khác, cứ mỗi lần đến một làng. Cha dành ra 3 ngày đầu để giải thích lề luật Chúa, nói về 7 mối tội đầu, về các ân xá và về các bí tích. Cha đặc biệt nói về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi nhân loại. Lời giảng của cha vừa hùng hồn vừa chân thành đến độ làm cho mọi người nghe ai nếu đều cảm động đến rơi nước mắt. Sau 3 ngày giảng dạy là thời gian cha ngồi tòa giải tội. Đây là lúc cha lắng nghe từng tín hữu, khuyên bảo và chỉ dạy họ điều khôn ngoan, cách thức phải cẩn trọng trong lúc đạo Công giáo bị cấm cách và bị bắt bớ trong toàn nước Trung Hoa. Sau cùng, cha Augustino triệu vinh ban bí tích rửa tội cho các tân tòng và cử hành thánh lễ cho tất cả các tín hữu Công giáo. Vào cuối năm 1814, cha Augustino vinh có linh cảm mình sẽ được đổ máu đào làm chứng cho đạo Công giáo. Cha nói với cha Benedicto Dương: giờ tôi đã già lại bệnh tật nên có lẽ tôi không trốn thoát khỏi cuộc lùng bắt của các binh lính. Xin cha cầu nguyện nhiều cho tôi. Xin Thiên Chúa cho tôi ơn can đảm chịu đau khổ để làm vinh danh Ngài. Đầu năm 1815, cha Augustino triệu vinh ngã bệnh nặng. Tuy thế, cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ chủ tranh. Một ngày, có người đến mời cha đi kẻ liệt. Dầu liệt giường, cha vẫn nhận lời. Nhờ người cáng cha đến nhà người hấp hối. Sau khi ban các bí tích sau hết và bệnh nhân êm ái chút hơi thở cuối cùng, cha lại lên cáng ra về. Giữa đường, cha gặp nhóm lính đi tuần. Người dẫn đầu tỏ dấu nghi ngờ. Ông ra lệnh chặn cáng cha lại và hỏi: ông có phải là tín hữu Công giáo không? À, Augustino triệu vinh điềm tĩnh trả lời: phải, tôi là linh mục Công giáo. Lời thú nhận quá tốt và quá đủ để bọn lính ập tới, lôi cha xuống cáng và còng tay cha lại. Cha bị giải về thành đô. Tại đây, cha bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn lính tìm đủ mọi cực hình để làm cho cha nản lòng bỏ đạo. Nhưng cha giả vinh vẫn kiên vững như đá. Bọn lính tức giận hét lớn: sao Chúa của ông không xuống đây để bảo vệ ông? Cha hiền từ trả lời: Thiên Chúa che chở linh hồn tôi, ban cho tôi đủ sức mạnh, hầu tôi có thể chịu khổ vì Ngài. Các ông là kẻ phạm tục và điên rồ. Các ông không thể nào hiểu niềm an bình và hạnh phúc mà Thiên Chúa tuôn đổ vào lòng con người đâu. Nghe cha Augustino triệu vinh nói thế, bọn lính càng hăng máu dữ tợn hơn. Chúng giáng xuống trên thân xác đau yếu và da cả của cha những trận đòn khủng khiếp. Cha yên lặng chịu đựng, không hé môi nói nửa lời than trách. Đánh chán rồi, bọn lính lại lôi cha về phòng giam và bỏ cha nằm đó, thập tử nhất sinh. Dĩ nhiên, cha già Augustino triệu vinh không sống được lâu với trận đòn dữ tợn như thế. Ngày 27 tháng Giêng năm 1815, cha êm ái chút hơi thở cuối cùng trong phòng giam, hưởng thọ 73 tuổi, trước khi chính thức nhận bản án tử hình do nhà vua châu Phê. Ngày 27 tháng 5 1900, cha Augustino triệu vinh được Đức Giáo hoàng Leo 13 tuyên phong chân phước cùng với Đức cha Jean Gabriel Thorin Dufris và 8 vị tuẫn đặc Trung Hoa khác. Chủ nhật mùng 1 tháng 10 2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên thánh 120 vị tuẫn đạo Trung Hoa vào số các vị hiển thánh, đứng đầu danh sách là cha Augustino triệu vinh. Danh sách các vị anh hùng này bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới 7 tuổi, 8 chủng sinh, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình. Chúng ta hãy noi gương Thánh Agustino Giao Rong và các bạn tử đạo Trung Hoa. Như các ngài, chúng ta hãy sống niềm tin của mình cách vui tươi. Chúng ta hãy can đảm sống cho sự thật, dù đôi lúc đó không phải là điều dễ thực hiện. Tài liệu của nhà thờ Thánh Francisco Xavier trở lại. Lạy Thánh Agustino Triệu Vinh và các bạn tử đạo Trung Hoa. Chúng con là những tín hữu Công giáo Việt Nam, cũng là môn đệ của Chúa Kitô như các vị. Chúng con cũng có các vị thánh tử đạo, cũng vào những cái thời điểm giống như ở Trung Hoa của các ngài. Xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, cũng như cho các tín hữu Công giáo Trung Hoa đang chịu bách hại bây giờ, để họ có thể theo gương các ngài và làm chứng trong cái thời điểm cộng sản hiện nay, cũng như cho những Kitô hữu Công giáo hiện tại, trong đó có các vị giám mục và hồng y cũng tỏ ra bất mãn với giáo hội hiện tại tại một cái thế giới đang bị bách hại như thế. Xin cho chúng con cũng biết làm chứng cho đức tin trong cái thời điểm chính ở nơi thế giới Kitô giáo chúng con cũng bị bách hại. Do đó, chúng con xứng đáng trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.
Ôi linh thiêng, thánh thiêng, những nhân chứng đức tin. Chúa đã giang tay đón họ về trời, những giọt máu đau đã xây đền thánh cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mai.